Hả? What is like là sao? Thầy cũng vậy. What is like là ăn uống quá trời luôn. Nó nức nè. Cảm ơn quý vị tới ngày hôm nay. Ngày thứ tư có người tới nấu, có người tới viếng thăm. Ngày hôm qua cũng có người tới viếng thăm, đi xa từ tới San Jose luôn. Đây là bà cụ mà lúc trước là đệ tử của thầy Hằng Hiển, con thân của thầy. Bà xuống đây, bà cụ xuống đây chơi một tuần với con cháu ở San Diego. Thành ghé ngang thăm cầm chùa. 95 tuổi mà không khỏe chứ sao? Ngày hôm qua có nhiều người tới chùa nữa. Anh đã gặp bà cụ là cũng là. Thầy muốn hỏi những người ngày hôm qua gặp bà cụ đó, cái vị cảm tưởng sao về bà cụ này? Nói cho biết, chia sẻ cho biết, tại vì có nhiều người ngày hôm qua không có mặt ở đây. Ngày hôm qua không có ai ở đây, mấy người ở đây không có ai hết đó. Thầy cứ thắc mắc chuyện này hỏi là tại sao mấy cái nền văn hóa của thế giới này đều đề cao khi mình nên kính trọng người trưởng lão, người bô lão. Các chú có nghĩ về chuyện đó không? Hả? Tại sao mình phải kính trọng người già cả? Tại sao như vậy? Yes.
Thì tại vì họ là người giàu kinh nghiệm, trải qua có nhiều kinh nghiệm sống, cho nên mình cần phải respect để mà học hỏi họ.
Cái đầu tiên hết, thầy muốn hỏi quý vị. Sao mình sống được lâu như vậy? Thầy thắc mắc kia là hoài, sao mình trở thành bô lão bây giờ?
Mô Phật thầy, tại bà cụ đó bà giúp là từ bi, trời tốt. Từ bi tốt có thể Phật Bồ Tát hướng độ cho bà.
Có những người mà ta không tin Phật giáo sao, không tin Phật Bồ Tát hay sao? Họ không có quyền sống lâu hả?
Họ không có quyền sống đâu, tại họ con người họ tốt, họ từ bi bất cần tin không tin một cái vấn đề con người, một cái đạo đức con người.
Phải có đôi điều kiện để mà sống lâu không? Ví dụ bây giờ thầy quen người nào mà rất là ác, rất là gian ác mà sống lâu không? Thầy không quen người nào, không biết người nào mà gian ác mà sống lâu được. Cái thế giới này là người ta cứ lo đi làm tiền, đi làm lụng để dành tiền để mà giữ gìn sức khỏe và sống lâu. Thầy nghe kiền cái vị nghe những cái người mà bố lão người ta kể đó, người ta hỏi những người mà trên 100 tuổi, có nhiều người ta hỏi những người bô lão mà sống trên 100 năm, hỏi là cái bí quyết của cái sống lâu là sao, cái thọ, cái sống thọ là sao, tôi biết họ nói sao.
Dạ bạch thầy, ở tiệm thuốc tây con đó có một bậc khách đó, sinh năm 1905, năm nay 109 tuổi.
Wow.
Dạ. Bà đi bà chỉ chống cây gậy thôi.
Bà người Mỹ là người Triều.
Người Tàu, người Chiều,
phải không? Dạ, người Tàu nào thì cũng coi là người Chiều hết, tại cái chùa này toàn người Chiều không à.
Đúng rồi, Chiều á. Rồi cái trong tiểu con mới hỏi cho bác nói bà. Bà ăn cái gì, bà làm cái gì mà sao bà sống thọ vậy?
Uh-huh.
Bà nói bà ăn chay trường. Bà nói bà ăn chay trường lâu mấy chục năm rồi. Với lại bà nói ai làm gì làm, đừng có giận, đừng có giận người ta.
Đừng có hờn.
Uh-huh. Đừng có hờn giận người ta.
Uh-huh.
Thì bác thì bà nói như vậy á.
Chỉ chừng nữa thôi á.
Yeah.
Rồi, đất ơi, nghe tuyệt vời không?
Cái này đó cần tu đâu thầy, hỏi tu.
Hỏi cần tin Phật, cần tin Bồ Tát gì hết á.
Yeah.
Nó giảng gì như vậy đó.
Như vậy là được rồi.
Nhưng mà trong tiệm con họ còn một bờ khách nữa là sinh năm 1910 á.
Uh-huh.
Là năm nay 104 tuổi.
104 tuổi.
Uh-huh. Ồ, bà già, cái bà này.
Cũng bà luôn nữa. Không có đàn ông nơi.
Dạ không.
Tại sao? Sao? Rồi nói sao? Cứ hỏi thôi, tại sao sống lâu không?
Tôi hỏi con cũng hỏi vậy chứ bà, nhưng mà bà, cái bà này thì bà không có ăn chay. Bà nói bà ăn gà không à?
Gà.
Nhưng mà cái bà này bà cũng nói là ai làm gì làm, đừng có giận hờn người ta. Mình không có giận hờn thì mình không có
giận hờn
sống lâu.
À, là thế này, hai cái này quan trọng.
Phải lòng từ bi mới được chứ.
Dạ,
từ bi không phải làm được.
À,
lòng từ bi không giờ làm được.
Cái gì thấy không? Cái thầy lạ cái này là thứ nhất là thầy ngờ ăn gà mà nó tốt như vậy. Chứ bị biết gì nhảy đó. Đừng có hờn giận người ta. Đừng có thù hằn người ta. Muốn ngày hôm nay nói hơi to một tí để cho mấy cái bà hơi lãng tai thì nhắc nghe, nghe cho kỹ. Đừng có hờn người ta, đừng có giận người ta. Khi quý vị mà hờn giận người khác đó, thù hằn người khác đó, ok, quý vị đang tự đầu độc đấy. Khi mà quý vị nổi giận hờn giận đó, quý vị đang tạo cái độc tố trong cơ thể của mình. Vì có những cái tư tưởng là muốn hại người ta, muốn trả thù. Những cái tư tưởng muốn hại người ta, muốn trừng phạt người ta, nó tạo cái độc tố trong người mình. Quý vị lần sau mà người nào, bấn phụ nữ nào mà giận bồ hoặc là giận con thì ngừng lại. Tại vì cái đó nó chỉ tạo cái chất độc trong người mình thôi. Đó là quý vị chết yếu. Quý vị bây giờ thấy một cái người mà sống thọ mà hay giận không? Không phải, không những chỉ là quý vị chỉ là còn tạo cái độc tố của người mà nữa, mà quý vị đáng mất sức dễ sợ. Mình phí biết bao nhiêu cái sinh lực của mình. Mà quý vị sống lâu không được. Cái bà 95 tuổi đó, bà cực khổ dễ sợ. Đa số quý vị là sống sướng hơn bà nhiều, bà cụ này nhiều. Đa số quý vị không có nào khổ như bà này. Lúc mà còn trẻ đó thì ông chồng chết ở bên Việt Nam á, thì có hai đứa con trẻ, hai đứa con gái mà phải tự mình nuôi nó. Có người, có một cái ông bác, ông nói thôi bây giờ ta để tiền, ta cho mượn tiền đứng mở cái cửa hàng bán vải. Bà từ chối, bà cụ của nó là tôi không muốn nợ bác. Thời hồi đó cực khổ dễ sợ lắm, phải bòn từng đồng từng xu để mà nuôi con, mà không bao giờ nhờ bà ai hết. Anh làm bởi vì thầy tới thăm thầy là thầy thấy nơi cái tính tình của con, hai người con gái của bà với lời con cháu của bà, nó lạ, họ lạ dễ sợ. Thứ nhất á, hai người con gái thầy sợ hai bà lắm, tại họ không cần đàn ông. Thế giới cái thời đời của bà 95 tuổi, đời trước là cần đàn ông mới sống sinh sống được. Cái thời đó đó phải cần người đàn ông, người ta mới tôn trọng mình, người ta mới nể mình. Muốn làm thương mại phải có người đàn ông. Cái tinh thần mà tự túc nó mạnh dễ sợ. Rồi những cái đứa cháu của bà đó, cái cháu của bà tới cái đời thứ nhì rồi đó, cái tinh thần vẫn là bất khuất, không chịu thua, không có nhường. Thành ra quý vị thấy từ từ người ta sẽ thấy rằng là muốn sống lâu là phải sống với cái hạnh, với cái đạo đức mới sống lâu được. Rồi có ông cháu của bà cụ đó tới thăm bà từ tiểu bang New Mexico tới thăm. Có bà vợ là mới 40 mấy tuổi đã qua đời rồi, bị bệnh ung thư mà chết. Ok. Bà đó, cái cô đó, đó trước khi mà chết á, một đời là không có tin Phật pháp. Sau khi mà bị ung thư rồi đó, mới bắt đầu mà tìm những cái biện pháp để mà đối phó với nó, mới trở quay về phía Phật pháp. Rồi 2 tuần trước khi mà chết thì 1 tuần 2 tuần trước khi mà chết thì quy y với Tam Bảo, rồi thọ ngũ giới. Thì ông chồng đó mới thay thế cho cổ để mà làm cái lễ là lễ Phật quỳ lên đứng xuống quỳ xuống này đó cho vợ. Okay. Cái ông này cũng thương vợ dễ sợ lắm. Lúc đang còn học học bằng đại học ở trường San Jose State University thì rồi bà vợ đòi dọn qua tiểu bang New Mexico cho gần nhà chị em, ông chồng cũng bỏ, ông bỏ theo, bỏ hết tất cả đi theo vợ, chiều vợ Ấn Độ như vậy. Ông này cũng thương vợ dễ sợ lắm. Con đứa con 15 tuổi. Khi mà bà vợ thầy nói cho ông biết, báo ông biết là ông vợ ông được qua được để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi. Kể là khi mà đem cái hương cái trò về tới cái bạc mang ở New Mexico thì cái cà bạc nó thơm phức, nó thơm dễ sợ. Đó là một cái triệu chứng cho quý vị biết là người ta đã đắc vãng sanh rồi. Lần đầu tiên gặp ông. Okay. Thầy thấy cái ông này cũng khác với mấy cái em của ông ấy, là cứng đầu dễ sợ lắm. Không có phục phục. Ông nói một cái chuyện mà thầy lạ. Ông nói là bạch thầy, vợ của con hả? Vợ con bây giờ, cái thân của bà bây giờ đó. Thầy không biết tại sao, thầy không biết được. Ông này đi theo với bà ngoại, thành ra thầy bỏ thì giờ nói chuyện bà ngoại, không nói chuyện với ông này nhiều. Ông nói là thầy ơi thầy, con thấy rằng á cái thân của cái bà vợ con bây giờ, cái thân bây giờ đó, ông nói là cái thân của vợ con bây giờ đó, nó không phải đàn ông mà không phải là đàn bà. Cái thân mà cái bà có bây giờ đó, ông nói là con thấy rằng, ông nói bây giờ cái thân mà cái vợ con đang có bây giờ đó, con thấy nó không phải đàn ông, không phải đàn bà. Tại sao như vậy? Có ai biết tại sao như vậy không? Vãng sanh rồi. Có ai biết không? Quý vị tu tịnh độ biết bao nhiêu chục năm rồi mà không biết nữa. Ông tràng này ông học Phật pháp là có ít nhất là 30 năm rồi. Chuyện tại sao như vậy? Có cái thân nào mà nó không phải nam, không phải nữ không?
Dạ, thằng Bồ Tát thầy.
Mấy người này, cái Phật pháp họ cao minh quá.
Thầy khi mà đạt được cái giác ngộ rồi thì lúc đó không có phân biệt là đàn ông ba nữa.
Mấy cái người này tưởng tượng dễ sợ luôn. Mới tu 30 năm là nghĩ mình giác ngộ tới nơi rồi. Có ai biết không? Không nói thầy không nói. Bữa nay thầy ngồi y đây không ăn trưa nữa. Ngày hôm nay không cần ăn trưa. Hai ngày ăn no nê rồi. Tại sao như vậy? Nói là cái bà này không có cần đàn ông để mà có thể hạnh phúc. Thì nó sao có chuyện gì được? Những cái người mà thêm thầy tưởng tượng cái gì có thể mà tu hành lâu nhưng mà vẫn hiểu vậy. Không hiểu cái gì hết, không biết cái gì hết. Sao cái xóm nhà lá mấy người có ai ý kiến gì không? Thầy nói cho ông biết. Con có biết không? Khi cái vị vãng sanh Tây Phương Cực Lạc chuyện gì xảy ra? Bên Tây Phương Cực Lạc không có nam, không có nữ. Không có nam, không có nữ nữa. Có nghĩa là quý vị không cần phải đương đầu đối phó với cái chuyện tình dục. Quý vị tưởng tượng như coi, quý vị sinh vào cái cõi này mà quý vị không có một cái tí thích thú về cái chuyện tình dục, khi quý vị không có cái thích thú về chuyện tình dục đó, quý vị không có, quý vị biết bao nhiêu cái vấn đề mà quý vị không có. Quý vị không cần phải chải tóc, quý vị không cần phải kẻ mắt. Quý vị không cần đi xăm mắt, xăm lông mày. Nhớ. Thầy có một cái, thầy có một cái cô đó lúc trước là xăm lông mày. Thầy quen, người có sư cô đó có cái sự mũi nữa. Mình biết, mình đỡ tốn biết bao nhiêu là tiền. Không cần phải mặc áo quần sang trọng. đỡ tốn tiền cho ông chồng, tại ông chồng phải cần, không cần dẫn đi tới ăn tìm ăn sáng. Rồi quý vị thấy dễ sợ không? Nếu không có chuyện tình dục đó, mình bớt biết bao nhiêu là phiền nào. Rồi này cô nói là cô có con mèo mà nó điếc, mà con mèo nó rất là an lạc. Thầy nói con mèo mà điếc mà an lạc, cái chuyện gì lạ dữ vậy? Có phải con mèo nó bị cắt rồi không? Đúng, nó bị cắt. Thầy tin là cái cắt nó an lạc, chứ không phải là cái điếc nó an lạc. Cắt thì cái gì thấy ngay à.
Thưa thầy, khi mà mình cắt nó thì mình cũng bị mắc tội không thưa thầy?
Có tội một tí nhưng đều mình giúp nó nhiều lắm. Cho họ thấy một cái ấn tượng khi mà họ tới tình độ nó khỏi, tình độ nó ra sao. Cái gì thấy tuyệt vời không? Thấy lài dễ sợ không? Cái vãng sanh nó lời cho đó, vãng sanh nó tuyệt vời. Thầy quen một cái ông cụ kia, ông kia, ông bác kia, lớn tuổi rồi, đứng tuổi rồi. Rồi cô con gái mới nó khuyên ông thôi ba đi vãng sanh tốt, không có gì quý hơn nữa. Ông này có bằng cấp này nọ, người cũng dân trí thức. Nó nói là vãng sanh cũng tốt lắm, cũng có lý. Thì ông nói là ba nghe rằng á, cha nghe rằng á, là bên Tây Phương Cực Lạc phải ăn chay. Đậu mới nói á, là vì vậy á, thành ông bác này ông thích là đi lên cõi trời trước cái đã, để ăn uống cho nó no nê, để nó ăn uống cho nó đã, xong rồi sau rồi đã ăn no nê rồi mới đi Tây Phương Cực Lạc. Thứ nhất lên trời cái đã, ăn uống cho nó sung sướng cái đã, rồi sau sung sướng rồi mới đi Tây Phương Cực Lạc. Kế hoạch ông như vậy đó. Quý vị biết là thiệt ra là sao? Quý vị biết khi quý vị qua Tây Phương Cực Lạc đó, bên kia đó, có vịt quay, có biết không? Bên kia quý vị ăn heo quay cũng được, ăn vịt quay cũng được nữa. Mai này thích là bà cười tủm tỉm, dạ. Bên Tây Phương Cực Lạc cũng có là đồ ăn đại hàng nữa. Bên kia cũng có calbi mà có tỏi nữa, nem với tỏi nữa. Có ai biết chuyện đó không? Cái bà này biết, bà xạo dễ sợ. Tại cái Tây Phương Cực Lạc, quý vị muốn ăn cái gì nó hiện ra ngay lập tức. Bất cứ cái gì là có ngay lập tức. Ngay lập tức nó vừa cho mình đủ ăn thôi. Tại quý vị ăn thêm một, cắn thêm một miếng nữa là bụng như chán. Chỉ ăn vừa đủ thôi, nó tuyệt vời như vậy. Chỉ giòn nó vừa đủ thôi. Ăn mà không sợ mập. Cà lem. Ở đó mình chưa thành Phật, mình có quyền tham ăn. Thì cái ăn uống gì, ăn uống cho no nê, uống rượu này nọ cũng không có sai, mà cũng không có cái gợi cái chuyện tình dục lên. Quý vị nghĩ là thầy sẽ nói ông nghe cái như vậy không? Có nên nói ông nghe không? Hả? Có nên nói ông nghe không? Mấy cái người ngồi xóm nhà lá bên phụ nữ á, nghe cái ông già mà lẩm cẩm như vậy, nó qua cái đồ ăn, tại vì tôi không thích ăn chay, tôi không đi Tây Phương Cực Lạc. Có nên nói cho ông nghe như vậy không? Nếu mình thiệt sự quý vị nghĩ đó, phải nói cho ông biết đó, là mình qua bên Tây Phương Cực Lạc mình không thiếu món ăn gì hết, không thiếu một cái gia vị, một cái hương vị hết. Cái vị nghĩ ông có chịu đi không?
Lý liên.
Hả?
Lý liên cái thầy.
Cái bà vợ này giỏi thiệt. Người phụ nữ không hiểu cái gì hết, người tâm lý đàn ông gì hết. Nên Nếu không, ông này đang nói cho ông dạy nghĩ cho con gái nghe. Cái nghĩ ông có thể dạy nghĩ con gái được cái chuyện này không? Mấy cái người, nếu người Á Đông cái gì khờ không thể tưởng được.
Tôi thấy innocent hay nhưng mà khờ.
Có người Á Đông mình mới hiểu, đàn ông mới hiểu được thôi. Còn đàn bà cái gì cái nghe, tại ông thích ăn mà nấu cho ông ăn. Tôi có cái chuyện đó đâu. Bậy. Tức cười như vậy. Là khi cái chuyện nó ra là cái mới cho cái gì biết là qua bên kia, qua trên phương cường làm một cái không còn tham những cái chuyện như vậy. Không phải bên kia giống như bị nó cắt vậy đó, không có đâu. Cái vị biết những cái vị tổ sư bên tịnh độ nói về cái chuyện này. Ngày hôm qua cái ông đó thương vợ đến độ mà bỗng nhiên vẫn muốn đói, vẫn muốn truy cái bà, rượt bà luôn, bà qua Tây Phương rồi là không phải chạy qua để mà tìm hiểu thêm được. Không phải đàn ông, không phải đàn bà. Ok. Hai người kháng khít với nhau như vậy. Biết bao nhiêu người mà bỏ ra biết bao nhiêu tiền bạc để mà cúng dường cho làm đám tang, làm mời thầy này nọ, làm mổ đồ heo, mổ vịt, mổ làm đủ thứ cúng đủ thứ hết đó. Năm này qua năm nọ đâu có biết được chuyện gì xảy ra đâu. Cái vị tưởng tượng như vậy, ông này là vợ chết đi, nào bỗng nhiên biết được là vợ mình đã thành quả khác, dễ sợ không? Là ai là người có phước? Thầy hỏi cái gì? Thầy gọi cái đó là cái phước đó. Và nhiều người cái gì coi phước là nhà cửa tiền bạc giàu có chứ gì? Với cái ông này đó giống như với Địa Tạng Bồ Tát đó. Trong kinh Địa Tạng đó, ngài cái tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một cái người phụ nữ đó. Thì khi mà nghe mẹ mình chết rồi thì cúng hết tất cả của cải tài sản của mình cho Phật để chỉ muốn biết là mẹ mình ở đâu thôi. Cái đó là phước đó. Thì thấy nó tương tự như vậy đó. Đối với ông này tất cả những cái tiền bạc của cải nó đâu quý bằng muốn biết là vợ mình ở đâu. Cái đáng tiếc là bây giờ mà ông gặp vợ, cho vợ ông không có thích ông nữa đâu. Bà không còn tham cái chuyện đó nữa, không còn luyến tiếc cái chuyện đó nữa. Con có thấy, thầy mới nói ông, con thấy bà xã con sung sướng không? Bà là người sung sướng, mình là người đang khổ. Thành bà mới đi sớm như vậy chưa chắc là chuyện xấu. Thực sự mình thương người ta, mấy cái chuyện nó xảy ra như vậy thiệt ra người ta sung sướng, mình là chuyện tốt chứ. Mình thương người ta thì mình thương người thương yêu của mình, mà người ta chỉ không còn khổ mà chỉ còn sự an lạc thôi, là chuyện quá quý rồi. Đó là cái đặc sắc của cái pháp môn tịnh độ đó. Rồi chúng ta ngừng lại ở đây để cúng ngọt.